Khởi nghiệp.
Khởi nghiệp.
Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vốn được hiểu là tiền, tài sản, quyền tài sản trị giá được thành tiền có thể sử dụng trong kinh doanh. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp thì vốn luôn là bài toán đầu tiên, là yếu tố cấu thành không thể thiếu. Trong khi đó, hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay rất phong phú và đa dạng ở nhiều lĩnh vực ngành nghề và cách thức huy động nhiều nguồn vốn khác nhau để đầu tư. Vì khi có vốn, doanh nghiệp cá nhân kinh doanh mới có cơ sở để triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh của mình và sinh lời. Chương trình Khởi nghiệp của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay với chủ đề Vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng với anh Đàm Tiến Đức, là trưởng ban xúc tiến đầu tư Hiệp hội Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hà Nội.
Em chào mình biên tập viên và chào quý vị thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
Anh Hoàng Tiến Đạt là giám đốc tài chính công ty cổ phần xe điện Pega.
Vâng, xin chào biên tập viên và chào quý vị thính giả.
Thưa anh Đàm Tiến Đức, trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh hiện nay thì vốn có vai trò quyết định tới các doanh nghiệp. Vậy anh có thể nêu các cái hình thức huy động vốn đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng cũng như là các doanh nghiệp hoạt động trong đầu tư sản xuất kinh doanh nói chung như thế nào?
Vâng, thì tôi xin chia sẻ các kênh huy động vốn đối với doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng và các doanh nghiệp hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh nói chung. Một thì cơ cấu nguồn vốn thì ngành vốn góp ban đầu, nguồn vốn bắt đầu từ chính bản thân mình. Và doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn vốn tự có từ tiền tiết kiệm, từ các tài sản cá nhân hoặc lợi nhuận kinh doanh tích lũy trước đó. Kênh huy động thứ hai là kênh huy động vốn của những người thân, bạn bè và là những người vốn chủ dựa trên mối quan hệ quen biết từ trước đó và hỗ trợ mình. Kênh huy động thứ ba đó là vốn nhận từ các chương trình hay tổ chức chuyên hỗ trợ vốn cho các hoạt động khởi nghiệp. Các tổ chức này thì vừa đóng vai trò cung cấp vốn và vừa đóng vai trò trong đào tạo và tư vấn giám sát các dự án khởi nghiệp. Kênh tiếp theo là vốn của nhà đầu tư cá nhân và vốn từ khách hàng đối tác. Doanh nghiệp khởi nghiệp hoàn toàn có thể hợp tác với khách hàng hoặc các đối tác chiến lược, người có nhu cầu sử dụng và quan tâm đến các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp để có nguồn vốn đầu tư ban đầu. Nguồn vốn thứ hai là kênh vốn từ cộng đồng, các hình thức huy động vốn từ các trang cộng đồng trực tuyến như các trang web thông qua như là Kickstarter, Indiegogo và GoFundMe. Theo tôi đây là cách tiếp cận rộng rãi và ai cũng có thể tham gia để giúp doanh nghiệp thu hút sự quan tâm và tài trợ từ nhiều người từ cách huy động vốn cộng đồng này. Hình thức kênh huy động vốn từ ngân hàng đó là đối với những doanh nghiệp có đủ dài và đủ cái lịch sử tín dụng đáng tin cậy và cần khi mà kênh huy động vốn này doanh nghiệp cần phải có cái tài sản thế chấp phù hợp và có khả năng trả nợ và lãi suất trước khi vay vốn ngân hàng. Kênh tiếp theo đó là kênh mà huy động vốn mới là từ những quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư vốn tư nhân và các ngân hàng đầu tư. Thì đây là các tổ chức định chế tài chính chuyên nghiệp, chuyên đi đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp với mục đích thu nhận cao trong tương lai. Và nguồn quỹ này thường yêu cầu doanh nghiệp có cái tiềm năng tăng trưởng cao và mô hình kinh doanh đột phá. Và cái nguồn vốn hỗ trợ từ các cơ quan chính phủ và có nhiều chương trình hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp, bao gồm các chương trình hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ đầu tư và hỗ trợ phát triển của doanh nghiệp. Kênh huy động vốn tiếp theo đó là kênh huy động vốn từ phát hành trái phiếu. Đối với kênh huy động vốn này thì tôi xin chia sẻ là doanh nghiệp cần có kế hoạch sử dụng vốn và cách thức huy động vốn chung và dài hạn phù hợp với mức lãi suất để thu hút nhà đầu tư tiềm năng. Và kênh cuối cùng tôi xin chia sẻ là kênh huy động vốn từ phát hành cổ phiếu. Đó là gì ạ? Là kênh huy động vốn từ đầu tư bằng cổ phiếu, tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp bằng cách phát hành các cổ phiếu của doanh nghiệp. Đối với hình thức này thì để kêu gọi vốn đầu tư thành công thì doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ các hồ sơ, minh bạch và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Cảm ơn anh Đàm Tiến Đức về những cái thông tin về các cái hình thức huy động vốn khá là đầy đủ vừa rồi ạ. Còn anh Hoàng Tiến Đạt ạ, anh có bổ sung thêm là ngoài những cái kênh huy động vốn như anh Đức vừa cho biết thì còn có những cái kênh như thế nào không ạ?
Vâng, thì cũng xin bổ sung thêm cái thông tin của anh Đàm Tiến Đức thì trong thời điểm hiện tại thì các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam thì đang gặp khá là nhiều khó khăn. Chính vì thế gặp khó khăn ở trong lĩnh vực đầu tiên, tức là tiếp cận được những nguồn vốn từ tổ chức tài chính với quy mô nhỏ. Thứ hai là khi mà làm việc với những cái ngân hàng hoặc công ty chứng khoán hoặc là quỹ đầu tư thì gần như là các doanh nghiệp khởi nghiệp thì sẽ khó có thể đáp ứng được những cái yêu cầu khắt khe của những cái tổ chức tài chính này. Chính vì thế nên là các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị một cách kỹ càng để có thể đáp ứng được. Ví dụ như một tổ chức tín dụng thì họ cần lịch sử tín dụng, cần quy mô, cần hoạt động của doanh nghiệp. Tiếp đến là ví dụ như những công ty chứng khoán hoặc những quỹ đầu tư thì họ cần đánh giá cái mô hình, đánh giá cái loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp. Tiếp đến là các doanh nghiệp ở Việt Nam thì bây giờ đang hạn chế trong cái việc mà tiếp cận được những cái quỹ đầu tư mạo hiểm ở trong Việt Nam và nước ngoài. Trên thực tế thì trong cái thời điểm kinh tế đang đi xuống như thế này thì các quỹ đầu tư cũng bị đặt chỉ tiêu lợi nhuận rất cao. Chính vì thế nên là cái khẩu vị của rủi ro của họ cũng đã xuống thấp và họ sẽ cân nhắc rất nhiều khi mà xuống tiền đầu tư. Chính vì thế nên là cái nguồn vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp thì tôi bổ sung thêm thì cần phải là nhanh gọn, kịp thời và tương xứng với quy mô.
Những cái thông tin vừa rồi để cho thấy rằng là để mà huy động được nguồn vốn ý, thì phải tuân thủ những cái yêu cầu khá là khắt khe của các cái tổ chức mà cung cấp vốn, phải không ạ? Và khởi nghiệp trong lĩnh vực nào thì cũng cần tới tính toán tới cái nguồn vốn, thị trường và nhiều yếu tố khác nữa. Vậy thì các cái doanh nghiệp cần chuẩn bị như thế nào về nguồn vốn khi mà khởi sự kinh doanh ạ? Thưa anh Đàm Tiến Đức.
Đối với doanh nghiệp cần khởi sự có ý tưởng khởi nghiệp hiện nay thì điều đầu tiên ấy, thì những người khởi xướng doanh nghiệp cần hiểu rõ cái điểm mạnh và cái lợi thế kinh doanh của bản thân cũng như là mô hình kinh doanh của mình. Và trong lúc mà kinh doanh, đầu tư thì mình phải luôn luôn đặt cái chữ tín, cái trách nhiệm đối với cam kết với những khách hàng, nhà đầu tư và những cộng sự sáng lập của mình đi cùng mình trong khoảng thời gian khởi nghiệp. Và yếu tố thứ hai là khi mà bắt đầu một mô hình kinh doanh và khởi nghiệp thì chúng ta cần xác định và phân tích rõ cái dung lượng thị trường tiềm năng có rộng lớn và có đủ cái tăng trưởng tốt trong tương lai để mình bắt đầu mà mình đầu tư, xác định đầu tư hay không. Và cuối cùng là phải tìm ra các mô hình mà đặc biệt và cái lợi thế cạnh tranh trong cái sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh của mình đang định đầu tư.
Có nghĩa là từ khóa là phải chủ động, đúng không ạ? Vâng ạ, anh Hoàng Tiến Đạt vừa nghe cái câu chuyện thực tế về cái nhu cầu vốn hiện nay cũng như là các cái hình thức để chuẩn bị về mặt vốn để chủ động đối với các doanh nghiệp ấy, thì đối với cái mảng khởi nghiệp sáng tạo hiện nay thì nguồn vốn cần đáp ứng ở cái mức độ như thế nào ạ?
Vâng, cảm ơn chia sẻ của biên tập viên và của anh Đức. Thì về mặt đánh giá của tôi thì cái nguồn vốn đối với cái phần mà khởi nghiệp sáng tạo trong thời điểm hiện tại cần phải tập trung vào những cái lĩnh vực tiềm năng ở trong tương lai. Ví dụ như đơn cử ở trong doanh nghiệp của tôi thì doanh nghiệp chúng tôi đã xác định rất rõ cái mô hình kinh doanh của chúng tôi, đó chính là tạo ra sản phẩm tới tay của người tiêu dùng cuối cùng. Bên cạnh là giá trị tạo ra cho người tiêu dùng thì chúng tôi cũng hướng tới là cái giá trị tạo cho xã hội. Chính vì thế nên là chúng tôi đã chọn cái mô hình, đó chính là cái mô hình kinh doanh xe điện. Tiếp đến là khi mà chúng tôi xác định được cái mô hình kinh doanh phù hợp với người tiêu dùng, phù hợp với xã hội thì chúng tôi xác định được cái nguồn lực về vốn và các cái phương án sử dụng vốn của doanh nghiệp. Đầu tiên chúng tôi sẽ cần xác định được là cái nguồn vốn tự có của chúng tôi là có những cái gì, từ đi đến từ đâu. Sau đó thì chúng tôi sẽ huy động từ những nhà đầu tư thiên thần, đó chính là người thân của founder, người thân của những co-founder để có thể có những cái nguồn tiền đầu tiên để hình thành, phát triển và manh nha cái ý tưởng. Tiếp đến sau khi mà chúng tôi chuẩn bị được cái nguồn vốn đầu tiên từ nhà đầu tư thiên thần thì chúng tôi sẽ xây dựng mô hình kinh doanh và xây dựng cái mô hình kinh doanh và chúng tôi sẽ đánh giá xem cái mức độ khả thi của mô hình kinh doanh đó. Sau đó chúng tôi sẽ trình cái phương án kinh doanh đó tới những nhà đầu tư mạo hiểm, những quỹ đầu tư mạo hiểm, những tổ chức tín dụng để chúng tôi có thể xin cấp được thêm vốn góp hoặc là vốn vay hoặc là những hình thức khác tương ứng. Bên cạnh hai cái việc xác định mô hình kinh doanh và xác định tiềm lực nguồn vốn thì chúng tôi xác định thêm, đó chính là vấn đề quan trọng, cực kỳ quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp khởi nghiệp, đó chính là vấn đề về nhân sự. Nhân sự quan điểm của chúng tôi liên quan đến phần nhân sự, đó chính là nhân sự không cần thiết phải là những người giỏi nhất, nhưng luôn luôn là những người phải phù hợp nhất, phải đóng góp được cho nhau và phải hạn chế được những cái điểm yếu của nhau và phát huy những cái điểm mạnh của nhau. Và điểm cuối cùng thì chúng tôi xác định là cái thời điểm bắt đầu triển khai dự án. Tại sao lại cần phải xác định cái thời điểm triển khai dự án? Ý tưởng có hay đến mấy, nhân sự có tốt đến mấy, nguồn vốn có sẵn sàng đến mấy, nhưng nếu mà bắt đầu vào cái thời điểm mà không phù hợp với cái mô hình thì tỷ lệ thất bại đang khá là cao. Chính vì thế nên là đối với doanh nghiệp của chúng tôi thì chúng tôi đã xác định đây chính là cái thời điểm mà chuyển đổi xanh, tức là trái đất đang dần dần nóng lên. Chính vì thế nên những doanh nghiệp nào làm về lĩnh vực bảo vệ môi trường và giảm thiểu cái khí thải carbon chắc chắn sẽ là phát triển trong tương lai.
Vâng.
Chính vì thế nên là cái doanh nghiệp chúng tôi làm về doanh nghiệp xe điện nên chúng tôi tự tin rằng cái lĩnh vực này sẽ thành công trong tương lai.
À, ngoài cái sự chuẩn bị kỹ về nguồn vốn như anh Tiến Đức phân tích vừa rồi và anh Tiến Đạt thì lấy thực tế từ doanh nghiệp, và rõ ràng là cái thời điểm mà quyết định đầu tư kinh doanh và lĩnh vực đầu tư kinh doanh được chọn lựa cũng rất là quan trọng, phải không ạ? Và liên kết hợp tác là từ khóa để mà các cái doanh nghiệp gắn kết với nhau, trong đó thì có hợp tác về vốn đó. Vậy thì từ thực tế của doanh nghiệp của mình thì anh Đạt thấy rằng là hiện nay cái hình thức hợp tác nào hiệu quả nhất, thực tế nhất?
Vâng, cũng xin cảm ơn câu hỏi rất là thực tế của biên tập viên. Thì tôi cũng xin phép chia sẻ cái câu chuyện thực tế của doanh nghiệp mình. Thì doanh nghiệp của chúng tôi đã là một doanh nghiệp khá là lâu đời ở trong lĩnh vực xe điện. Và hiện tại thì chúng tôi vẫn đang vận hành bằng nguồn vốn tự có từ những cổ đông founder, tôi gọi là những cái nhà sáng lập và những đội ngũ ban lãnh đạo hiện hành. Và trong tương lai gần thôi thì chúng tôi đã lên được kế hoạch kêu gọi vốn từ những quỹ đầu tư mạo hiểm, từ những tổ chức tài chính, từ những công ty chứng khoán để làm sao chúng tôi có đủ nguồn lực để chúng tôi có thể hoàn thiện và phát triển được những cái sản phẩm cực kỳ có giá trị tới người sử dụng cuối cùng và góp phần làm giảm thiểu khí thải carbon. Với doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi đang có hai hướng phát triển để kêu gọi nguồn vốn. Đầu tiên là chúng tôi sẽ kêu gọi từ những quỹ đầu tư mạo hiểm. Từ những quỹ đầu tư mạo hiểm kể cả ở trong Việt Nam, kể cả Singapore, kể cả Malaysia, và chúng tôi cũng có làm việc với một số những nhà đầu tư ở bên Qatar, là họ muốn đầu tư vào những lĩnh vực liên quan đến năng lượng, liên quan đến giảm thiểu. Và chúng tôi đang có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến cái ngành nghề của chúng tôi, và hiện tại thì cũng hy vọng là trong thời gian gần thôi thì chúng tôi có thể khớp được với nhà đầu tư. Trong lúc mà chúng tôi chuẩn bị làm việc với những nhà đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư mạo hiểm đó, thì doanh nghiệp đã phải tự thân vận động để có thể lo được nguồn kinh phí hoạt động cho doanh nghiệp. Thì trong quá trình mà có thể tự lo thì chúng tôi đang lên kế hoạch là phát hành tăng vốn gốc kinh doanh và có làm việc với một số công ty chứng khoán để chuẩn bị hồ sơ để niêm yết trên sàn chứng khoán là HNX hoặc HSX. Thì đó là một câu chuyện cần phải chuẩn bị dài hơi trong vòng 2 đến 3 năm. Và trong lộ trình chuẩn bị đó thì doanh nghiệp đã chuẩn hóa tất cả các quy trình, quy chế, chuẩn hóa tất cả các số liệu, chuẩn hóa tất cả các mặt quản lý về mặt nhân sự, về mặt sản phẩm, để khi đóng gói được một bộ sản phẩm đó có thể phát hành được tăng vốn thuận lợi ở trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra thì chúng tôi có sử dụng một số các cái công cụ nợ cho doanh nghiệp. Đầu tiên thì chúng tôi cũng đang thực hiện vay tín dụng tại một số các ngân hàng trong nước, như là mấy ngân hàng quốc doanh và ngân hàng ngoài quốc doanh. Chúng tôi đã có sẵn tài sản đảm bảo và chúng tôi đã có những hạn mức phù hợp tại các cái ngân hàng ở trong nước. Ngoài ra thì cũng đã lên kế hoạch để phát triển và phát hành cái trái phiếu liên quan đến doanh nghiệp. Phương án tiếp nữa là chúng tôi có thảo luận với những nhà cung cấp và những khách hàng của chúng tôi để chúng tôi có thể đưa ra những điều khoản để chúng tôi có thể có cái công nợ gối đầu với nhà cung cấp và có thể nhận tiền ứng trước từ khách hàng. Chính vì thế là chúng tôi đã chuẩn bị khá là kỹ càng liên quan đến mặt nguồn vốn.
Cảm ơn anh Tiến Đạt về những cái thông tin về những cái bước chuẩn bị để có thể là huy động được nguồn vốn như vậy. Và nghe câu chuyện về vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp mà hiện nay thì anh Tiến Đức ạ, anh có lưu ý gì nhất khi mà các cái doanh nghiệp có ý tưởng khởi nghiệp rồi và cần phải chuẩn bị nguồn vốn để có thể là hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của mình được thực hiện?
Vâng, thì theo tôi ấy, lúc bắt đầu mà chúng ta mà có một ý tưởng khởi nghiệp thì đầu tiên là chúng ta phải xác định là cái mục đích. Khi mà mình xây dựng ý tưởng khởi nghiệp đi theo cái mục đích gì? Tôi lấy ví dụ, nếu mà chúng ta mà xác định đi theo mô hình kinh doanh phát triển lợi nhuận bền vững thì chúng ta những có bài toán vốn để phù hợp cho đối với mô hình kinh doanh này. Cái thứ hai đó là mô hình kinh doanh khi mà chúng ta khởi tạo, mà chúng ta hướng đến, mà chúng ta để xác định bán doanh nghiệp cũng là một cái mục tiêu để đạt được cái tài chính cho người khởi sự doanh nghiệp đó. Thì có những cái nguồn vốn phù hợp để mình đến cái giai đoạn mình bán được công ty. Đó là mô hình tôi gọi là mô hình bán doanh nghiệp, mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Cái hình thức cuối cùng đó là hình thức mà như anh Đạt vừa có chia sẻ bên BKBuy là có hướng đến là niêm yết trên sàn chứng khoán, công khai đại chúng. Đối với mô hình này thì chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng về sổ sách kinh doanh, cũng như xác định là cái những cái điều kiện để mà niêm yết lên sàn chứng khoán.
Đối với các cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà mong muốn là có các cái kênh huy động vốn thì như anh Tiến Đức cũng như là vừa chia sẻ đó là cần phải chuẩn bị rất là kỹ càng để các nhà đầu tư có thể là quan tâm và tham gia đầu tư đối với doanh nghiệp của mình, phải không ạ? Và thực tế thì thưa hai vị khách mời, khi mà được trao đổi trò chuyện với các doanh nhân doanh nghiệp trong việc là cung cấp các cái giải pháp về tài chính, về vốn, thì theo hai vị khách mời là cần trang bị kiến thức và cái điều kiện gì để có thể là kinh doanh thành công ạ? Thưa anh Tiến Đạt.
Thì cần phải chuẩn bị cái gì để mà kinh doanh thành công thì thực sự thì như vừa nãy tôi cũng có chia sẻ. Đầu tiên là mình phải chuẩn bị về cái mô hình. Cái mô hình tức là từ ý tưởng, sau khi ý tưởng manh nha thì chúng ta sẽ phải xây dựng một mô hình cực kỳ phù hợp với thiên thời, địa lợi, nhân hòa để làm sao cái mô hình đó có thể áp dụng vào thực tế và có thể make money, có thể tạo được tiền. Cái thứ hai là tôi có đóng góp thêm là chúng ta cần phải chọn cái đội ngũ nhân sự làm sao cho phù hợp, không cần phải là những người giỏi nhất nhưng cần phải là những người phù hợp nhất. Thứ ba là cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tiền, vì tiền thì nó là xương sống của tất cả mọi doanh nghiệp. Và phần thứ tư là cần phải chọn thời điểm, tức là mình cần phải chờ. Đôi khi là cái mô hình kinh doanh nó cực kỳ thực tế rồi, tiền đã rất nhiều rồi, nhân sự đã rất sẵn sàng rồi, nhưng tự nhiên đùng một cái, thời kỳ Covid nổ ra thì chắc chắn là khi mà mình triển khai vào trong cái thời kỳ mà không phù hợp thì cái business của mình cũng sẽ chắc chắn là sẽ không thành công được.
Vâng ạ, cảm ơn anh Tiến Đạt về những cái từ khóa để khi mà doanh nghiệp khởi sự kinh doanh, đó là vốn, đó là nhân sự, đó là mục đích, mục tiêu của doanh nghiệp, và cái quan trọng nữa không thể thiếu đó là chính là tính thời điểm. Khi mà trang bị những cái kiến thức, những cái chuẩn bị cụ thể như vậy thì anh Tiến Đức có bổ sung gì thêm để các cái doanh nghiệp có thể là khởi sự kinh doanh nhưng mà cái khả năng thành công cao hơn?
Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị biên tập viên và cũng tiếp lời cái chia sẻ của anh Tiến Đạt. Như anh Đạt có chia sẻ, đó là cái vấn đề về yếu tố về thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Thì tôi xin chia sẻ sâu hơn về yếu tố về thiên thời. Tức là khi mà xác định cái thời điểm mà làm và mà đầu tư một mô hình kinh doanh để mà chọn lựa thời điểm để mà kinh doanh được thành công hoặc là kêu gọi được vốn từ nhà đầu tư thành công, thì chúng ta phải nghiên cứu và phân tích rất kỹ về mặt thị trường và các yếu tố về mặt kinh tế vĩ mô và hướng đến một mô hình phát triển theo kinh tế bền vững. Và cái thứ hai là chúng ta, các chủ doanh nghiệp phải cần chuẩn bị những kiến thức để mà đóng gói được mô hình kinh doanh thành công, đặc biệt là trong quy trình vận hành, quy trình về sale, marketing và vận hành doanh nghiệp để cho nó hiệu quả. Cái thứ ba đó là công thức nhân và chia. Nhân là như nào? Là chúng ta phải nhân bản những nhân sự cốt lõi giỏi để chúng ta nhân bản được mô hình kinh doanh thành công để cho tăng trưởng về mặt doanh số. Cái cuối cùng đó là cái yếu tố rất quan trọng trong quá trình để mà kêu gọi được vốn thành công, thì chúng ta cần phải chuẩn bị một hệ thống tài chính kế toán minh bạch, rõ ràng và kế hoạch sử dụng vốn rõ ràng, minh bạch để chúng ta tiếp cận được nhiều nguồn vốn đa dạng hóa.
Tôi thấy là những cái thông tin mà hai em vừa cung cấp thì khá là hữu ích. Cái thời điểm cần phải chuẩn bị những cái gì, thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, vấn đề vốn tài chính cho doanh nghiệp luôn là bài toán đầu vào cho các doanh nghiệp khi mà thực hiện hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh. Mời hai vị khách mời cùng nghe ý kiến của anh Đoàn Đức Duy là giám đốc công ty cổ phần nhà đất Thái Nguyên, chủ tịch câu lạc bộ bất động sản Thái Nguyên, và anh Đỗ Quý Duy là giám đốc điều hành quỹ đầu tư bất động sản NAC.
Nguồn vốn thì chúng là cái máu của doanh nghiệp, thì các doanh nghiệp cũng phải tính toán kỹ với theo cái sức của mình. Đầu tư ở đâu, đầu tư như nào thì phải cân đối, tái cơ cấu lại nguồn vốn làm sao để dự phòng cái nguồn vốn mình làm nó có sự an toàn, tránh tình trạng là mình làm quá và mình dùng nhiều đòn bẩy tài chính thì cũng sẽ bị ảnh hưởng, dù là lãi suất ngân hàng bây giờ là đang là rất là tốt.
quan điểm đầu tư tài chính ý, thì các nhà đầu tư đầu tiên phải giữ được vốn. Bởi vì trong cái quá trình khoảng 2 đến 3 năm vừa rồi thì các nhà đầu tư mà sử dụng đòn bẩy tài chính quá hạn trong 2-3 năm vừa rồi thì cũng đang phải trả giá rất lớn. Nên là với những người mà muốn tham gia thị trường thời điểm này thì trước hết là tôi khuyến nghị là chúng ta nên sử dụng vốn tự có. Và nếu mà các anh chị có muốn sử dụng cái khoản vốn vay thì các anh chị sẽ phải tính dài hạn hơn trong chu kỳ từ 3-5 năm, bởi vì trong 2 năm tới thị trường cái sự phục hồi của nó không nhanh như các thị trường trước. Thế nên là rất nhiều nhà đầu tư tài chính trong giai đoạn này đang sử dụng các cái sản phẩm bất động sản mà nó sinh ra dòng tiền luôn. Nó cũng là một phần chi phí để mà chi trả cái chi phí tài chính mà phải trả. Tất nhiên là trong bối cảnh này thì anh chị cũng biết rằng là cái lãi suất ngân hàng đang đưa ra rất là hợp lý. Tuy nhiên thì do thị trường nó vẫn sẽ còn những cái điểm khó khăn thì tôi cho rằng là an toàn về mặt tài chính nó là yếu tố hàng đầu mà anh chị đặt lên giai đoạn này.
Thưa anh Tiến Đức và anh Tiến Đạt thì cũng vừa nghe ý kiến của các cái chủ doanh nghiệp và các cái quỹ đầu tư tài chính. Và hiện nay thì với nguồn vốn khác nhau, các cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì có thể tiếp cận nguồn vốn nào là hợp lý nhất ạ? Thưa anh Tiến Đức.
Vâng, theo tôi thì các chủ doanh nghiệp nếu mà muốn tiếp cận với các quỹ đầu tư tài chính thì chúng ta nên có một cái lộ trình gọi vốn cho nó cụ thể và rất rõ ràng, minh bạch. Và quan trọng nữa là một kế hoạch sử dụng vốn để mà đầu tư cho hiệu quả và hợp lý. Và cuối cùng là có rất nhiều doanh nghiệp khi mà chuẩn bị đến rồi chưa xác định được cái mục tiêu của mô hình kinh doanh của mình, thoái vốn tại thời điểm nào là phù hợp và cái đường thanh khoản của nhà đầu tư tài chính, các quỹ đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp, để họ cảm thấy yên tâm khi họ đầu tư vào, đảm bảo mức bảo toàn một là bảo toàn vốn. Cái thứ hai đó là câu chuyện về thoái vốn cho nhà đầu tư với cái mức gọi lãi suất lợi tức trả lại được cho quỹ đầu tư cho nó phù hợp.
Anh Tiến Đạt có bổ sung gì ạ?
Tôi cũng xin phép bổ sung thêm cái ý kiến là đối với cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì tiếp cận nguồn vốn nào là hợp lý nhất. Thì đầu tiên thì nguồn vốn hợp lý nhất vẫn là nguồn vốn tự có, tức là doanh nghiệp khi mà xác định được mô hình xong thì doanh nghiệp sẽ phải chuẩn bị một cái nguồn lực để doanh nghiệp có thể có đảm bảo đủ định phí cho doanh nghiệp để hoạt động trong vòng từ 6 tháng đến 9 tháng đến 12 tháng để cái mô hình kinh doanh của doanh nghiệp nó hình thành nên những cái hình hài và nó có thể tạo ra tiền trong cái khoảng thời gian đó. Sau khi mà sử dụng cái vốn tự có xong thì nếu mà doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp hoặc các nhà đồng sáng lập mà có chuẩn bị sẵn sàng những cái tài sản thì có thể xây dựng những cái phương án kinh doanh và sử dụng những cái tài sản đó để làm đòn bẩy, để làm thế chấp tại các cái tổ chức tín dụng, các công ty chứng khoán, để có thể vay được những cái nguồn vốn lưu động để đảm bảo được những cái định phí hiện tại. Nhìn xa hơn nữa là đến khoảng tầm 2 đến 3 năm, tức là trung hạn, thì để mà một doanh nghiệp phát triển thì chủ doanh nghiệp cần phải xây dựng một phương án kinh doanh bền vững, phù hợp để dùng phương án đó đi trình bày với những nhà đầu tư mạo hiểm, những nhà đầu tư tổ chức. Những nhà đầu tư tổ chức và mạo hiểm đó, họ là những người có chuyên môn, có năng lực để đánh giá cái mô hình đó có thể phù hợp với thời gian không, phù hợp với cái nguồn lực đó không. Thì khi mà họ cảm thấy cái mô hình và phương án kinh doanh đấy phù hợp thì họ sẽ rót tiền vào cho doanh nghiệp để doanh nghiệp kể tiếp câu chuyện, làm tiếp những việc mà doanh nghiệp đã muốn làm. Và tiếp thêm là cái đến hoạt động cuối cùng, tức là sau khi mà cái những nhà đầu tư mạo hiểm và những cái quỹ đầu tư mạo hiểm họ đã xuống tiền và doanh nghiệp đã hình thành lên cái mô hình kinh doanh, những cái sản phẩm đã tạo ra và tạo ra giá trị cho người sử dụng cuối cùng, tạo ra giá trị cho xã hội, thì doanh nghiệp có thể hướng tới là kêu gọi vốn cộng đồng. Thì khi mà kêu gọi vốn cộng đồng thì nó có khá là nhiều hình thức. Tôi có chia sẻ thì đầu tiên là sẽ là phát hành cổ phiếu, cổ phần hóa công ty và phát hành cổ phiếu và niêm yết ở trên sàn. Thứ hai là có thể phát hành ra những cái trái phiếu. Thứ ba là có thể là hoạt động huy động vốn từ những cộng đồng, từ những quỹ đầu tư nhỏ. Thì đó là những cái bổ sung của tôi về cái nguồn vốn thế nào là hợp lý nhất và nó theo từng bước và theo từng lộ trình phát triển của doanh nghiệp.
Quan trọng nhất là doanh nghiệp mà muốn gọi vốn thì phải chứng minh được cái năng lực của mình và đối với các nhà đầu tư phải gật đầu. Và cái việc mà nắm bắt thông tin về thị trường có vai trò như thế nào để các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay ạ? Thưa anh Tiến Đức.
Cái việc nắm bắt về thông tin thị trường ấy nó là một điều rất quan trọng để chuẩn bị cho cái nguồn vốn của hoạt động sản xuất kinh doanh. Nắm bắt được cái chúng ta được từ đó được xem xét được các kịch bản và các diễn biến khác nhau để lên một kế hoạch. Thứ nhất là kế hoạch về chi tiêu để đảm bảo cái chi phí vận hành để nuôi sống cho doanh nghiệp. Cái thứ hai là lên một cái dự định về quản lý tiền mặt, các khoản đầu tư, vay nợ, và đặc biệt trong cuối cùng là câu chuyện là quản lý cái rủi ro về mặt tài chính cho nó hiệu quả.
Những cái thông tin rất là chi tiết và rất là sắc nét. Anh Tiến Đạt có bổ sung gì thêm ạ?
Vâng, thì cũng tôi cũng có thêm bổ sung thêm là thực ra cái câu hỏi của biên tập viên Hà Nho đó, chính nó cũng chính là hướng về là cái chỗ là thiên thời, tức là chọn làm sao cho nó đúng thời điểm. Mình cũng phải căn cứ vào các cái yếu tố kinh tế vi mô, vĩ mô để mình có thể quyết định là mình mở rộng sản xuất vào thời điểm nào và mình thu hẹp sản xuất vào thời điểm nào. Trong cái lúc mà mình đánh giá cái quy mô, gọi là các cái yếu tố vi mô, vĩ mô về nền kinh tế, về nền công nghiệp, thì mình luôn luôn phải chuẩn bị, tức là gọi là chuẩn bị cái nguồn kinh phí hoạt động, gọi là định phí cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp có thể duy trì được qua cái giai đoạn khó khăn. Thì sau khi vượt qua được giai đoạn khó khăn rồi, thì cái giai đoạn mà hồi phục thì doanh nghiệp mới tồn tại và bắt đầu phát triển và đi lên trong tương lai.
Cụ thể thì đối với doanh nghiệp mà xe điện hiện nay thì là khi mà đã sau một thời gian hoạt động và tính toán những cái bài toán cụ thể rồi, thì khi mà muốn mở rộng quy mô hoạt động ấy, thì sẽ cần phải huy động nhiều nguồn vốn phải không ạ? Vậy thì trong từ thực tế hoạt động và những cái chuẩn bị từ doanh nghiệp rồi, thì anh có thể phân tích rõ hơn để thấy là cái bài toán vốn được huy động theo từng cái giai đoạn như thế nào để có thể là phù hợp với quy mô và đặc biệt là cái tính thời điểm của thị trường.
Vâng, thì cũng lấy ngay ví dụ từ doanh nghiệp xe điện của tôi. Thì doanh nghiệp công ty tôi thì kinh doanh trong lĩnh vực xe điện cũng khá là lâu rồi, và các cái dòng sản phẩm của chúng tôi đã đáp ứng tới từng phân khúc khách hàng, từ trung học phổ thông tới người đi học đại học, người đi làm và người cao tuổi. Chúng tôi có cả xe đạp, xe máy và những cái xe tương đương. Thì chúng tôi nhìn thấy là cái ngành công nghiệp về sản xuất nói riêng và ngành công nghiệp xe điện nói chung đang gặp phải một thách thức cực kỳ lớn. Đó chính là trong khoảng tầm từ đầu năm đến giờ thì cái sức mua suy giảm và đối mặt với suy thoái kinh tế là khá là rõ ràng. Mọi người cũng có thể nhìn thấy báo đài cái văn hóa của, tức là gọi là cái hiện tại thì các cái khu phố lớn đang có một cái tốc độ trả mặt bằng rất cao. Chính vì thế nên là cái sức mua đối với ngành bán lẻ cực kỳ khó. Chính vì thế nên là đối với doanh nghiệp của chúng tôi hiện tại, chúng tôi luôn luôn duy trì những cái dòng sản phẩm đó. Tuy nhiên chúng tôi đang cố gắng tiết kiệm và tối ưu hóa nhất những cái chi phí có thể. Khi mà đối với những cái nguồn nguyên vật liệu nhập vào, chúng tôi cố gắng tìm được rất nhiều, cố gắng càng tìm càng nhiều càng tốt đối với những cái nhà cung cấp để làm sao tối ưu hóa được những chi phí sản xuất. Đối với những cái chi phí liên quan đến mặt bằng, chúng tôi sẽ đánh giá những cái hiệu quả của từng cửa hàng. Nếu như đối với những cái cửa hàng nào không hiệu quả, chúng tôi sẽ mạnh tay cắt giảm để có thể tiết giảm được chi phí đối với những cái mặt bằng đó. Ngoài ra thì cũng chia sẻ thêm là đối với cái doanh nghiệp xe điện hiện tại nói riêng thì đang gặp một số những cái vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý. Mặc dù là nhà nước đã hỗ trợ rất nhiều cho xe điện liên quan đến các phí thuế, nhưng mà cái thủ tục hành chính liên quan đến việc đăng ký đăng kiểm đang khá là rườm rà. Vì trong năm vừa rồi thì cái thủ tục đăng kiểm bị kéo dài từ khoảng tầm từ 1 tháng đã bị kéo dài đến tầm 3 đến 4 tháng. Chính vì thế nên cái nguồn vốn của những cái doanh nghiệp xe điện chúng tôi đang bị đọng lại ở trong hàng tồn kho rất nhiều. Chính vì thế nên là cũng Pegabyte cũng mong là các cơ quan nhà nước có thể cải cách thêm hoặc là hạn chế hoặc là lược bớt đi một số các cái thủ tục hành chính không cần thiết để có thể đẩy nhanh được cái quy trình kiểm định hàng hóa để vòng quay hàng tồn kho của chúng tôi có thể nhanh lên và có thể tạo ra được nhiều giá trị cho người tiêu dùng và cho xã hội.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, là liên quan đến thủ tục hành chính, đặc biệt là công tác đăng kiểm phải không ạ?
Vâng.
Những cái thông tin vừa rồi thì từ thực tế như vậy thì anh có cái khuyến nghị gì đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và làm thương mại đối với phân khúc xe điện hiện nay?
Thì đối với những cái doanh nghiệp làm xe điện ở hiện nay thì cũng có khá là nhiều doanh nghiệp đang tập trung vào việc cả bán lẻ và cả bán buôn. Các cái dòng sản phẩm xe điện cũng tập trung vào các phân khúc độ tuổi từ trung học phổ thông, tới đại học, tới đi làm và tới người cao tuổi. Ngoài ra thì cũng có một số những cái line sản phẩm liên quan tập trung đến những cái dòng cho những người thích trải nghiệm, thích tốc độ, thích những trải nghiệm, thích độ xe. Thì Pega chúng tôi tập trung vào những cái sản phẩm liên quan đến là người sử dụng ở trong nội đô. Chúng tôi ước chừng là một lượt sạc của chúng tôi là 4 tiếng và có thể đi được khoảng tầm 150 đến 160 km một lần sạc. Chính vì thế nên là một tuần mọi người mới chỉ cần sạc một lần. Thì khi đó thì cái phân khúc xe điện tùy vào từng doanh nghiệp mà họ xác định cái khách hàng mục tiêu của họ như thế nào. Thì đối với Pega thì xác định mục tiêu là khách hàng là những người di chuyển trong nội đô, một tuần sạc một lần. Rồi, ok. Tiếp đến thì đối với những cái doanh nghiệp sản xuất nói chung và doanh nghiệp về lĩnh vực xe điện nói riêng, chúng tôi có một lời khuyên là thôi thì suy thoái kinh tế thì ngành nào thì cũng gặp, thì chúng ta phải cố gắng mà tiết giảm chi phí, tối ưu hóa chi phí để vượt qua cái thời điểm khó khăn này. Vì thực sự thì cái lĩnh vực xe điện là một lĩnh vực cực kỳ tiềm năng vì đem lại giá trị cho người tiêu dùng và cho xã hội.
Vâng ạ, và rõ ràng là khi mà thị trường đang có những cái khó khăn như anh Tiến Đạt vừa chia sẻ thì cũng sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp, đúng không ạ? Vậy thì theo anh Tiến Đức ạ, doanh nghiệp muốn tham gia thị trường lúc này thì cần chuẩn bị những cái nguồn vốn cụ thể như thế nào để có thể là chớp lấy cái cơ hội?
Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị biên tập viên Hàm Nho. Thì theo đánh giá của tôi về cả mặt kinh tế vĩ mô cũng như là vi mô thì Việt Nam là đang đứng một cơ hội rất thuận lợi. Vì sao ạ? Thì Việt Nam đang là đối tác chiến lược toàn diện của rất nhiều nước lớn, đặc biệt là Trung Quốc và Mỹ. Một đông là đầu vào và một đông là đầu ra. Thì như vậy thì đón sóng cái vốn FDI vào Việt Nam là một cơ hội rất là tốt trong những thời gian tới đây. Và để mà doanh nghiệp tham gia thị trường lúc này có chuẩn bị những nguồn vốn cụ thể thì như lúc trước chị tôi có chia sẻ, thì lúc bắt đầu mà khởi sự thì chúng ta cái mục đích để mà khởi sự, để khởi tạo cái doanh nghiệp này để làm gì? Nếu mà doanh nghiệp mà khởi tạo hướng đến một mô hình kinh doanh phát triển lợi nhuận bền vững thì chúng ta có những kênh tiếp cận những nguồn vốn sau. Một là có những tổ chức, những vườn ươm khởi nghiệp và những cái chương trình tăng tốc và những cái chương trình hỗ trợ vốn từ các cơ quan nhà nước để cho nó phù hợp với cả mô hình kinh doanh này, với chi phí vốn thấp, lãi suất ưu đãi cho với những mô hình kinh doanh này. Cái mô hình thứ hai đó là mô hình nếu mà doanh nghiệp muốn hướng đến một, để chúng ta đạt được cái mục tiêu tài chính của các đội ngũ sáng lập, đặc biệt trong câu chuyện là muốn bán cho một tập đoàn trong nước hoặc đón sóng để bán cho các vốn FDI nước ngoài, thì chúng ta phải trữ lượng và đưa ra một cái lộ trình vốn phù hợp với cả mức định giá của doanh nghiệp trong thời điểm tương lai. Và cuối cùng là để mà chuẩn bị nguồn vốn để mà lên sàn chứng khoán thì chúng ta có những cái kênh như từ khóa để cách tiếp cận những cái quỹ đầu tư. Hiện nay thì từ khóa quỹ đầu tư doanh nghiệp chưa biết cách tìm kiếm hoặc chưa biết cách tiếp cận cả cái quy trình của quỹ đầu tư, cái thủ tục giải ngân của quỹ đầu tư như thế nào. Thì tôi cũng muốn chia sẻ sâu hơn là các quỹ đầu tư thì có là quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư vốn tư nhân và ngân hàng đầu tư. Thì tùy cái từng thời điểm mà nhu cầu vốn của doanh nghiệp thì chúng ta có cái lộ trình vốn tiếp cận các quỹ đầu tư khác nhau. Và các quỹ đầu tư người ta sẽ đầu tư vào những cái mô hình kinh doanh mà chủ doanh nghiệp có đạo đức, có cái tính cam kết và có khả năng kết nối làm việc lâu dài và hướng tới một mô hình kinh doanh bền vững. Và điểm mấu chốt cuối cùng đó là ở phía vậy thì cái bài toán cuối cùng để thoái vốn cho nhà đầu tư để có đảm bảo cái mức lợi nhuận tốt trên cái đồng vốn của các quỹ đầu tư vào không?
Vậy thì để mà thu hút được các cái quỹ đầu tư như vậy thì cái thời gian xây dựng vận hành một cái doanh nghiệp mà như anh vừa phân tích đấy thì là trong khoảng thời gian bao lâu ạ? Để quý vị thính giả cũng như là các cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì có thể hình dung.
Tôi xin chia sẻ để mà cái thời gian và cái quy trình để làm việc với các quỹ đầu tư. Đối với cả những cái doanh nghiệp mà tôi trong hội đồng quản trị và tôi đã tư vấn hỗ trợ những doanh nghiệp thì tôi khuyên là nên đa dạng hóa các kênh nguồn vốn để tiếp cận phù hợp với nguồn vốn ngắn, trung và dài hạn. Thì đối với những cái kênh tiếp cận nguồn vốn quỹ đầu tư thì thông thường các quỹ đầu tư người ta sẽ đầu tư đồng hành với doanh nghiệp từ 3 đến 5 năm và chúng ta cần phải chuẩn bị cái phương án phát hành cổ phiếu cho các quỹ đầu tư trong vòng từ 3 đến 5 năm. Và trong vòng từ 3 đến 5 năm đó thì doanh nghiệp phải đưa ra, một là nếu mà lợi nhuận kinh doanh nó bền vững thì cái định giá đó thì tôi sẽ chia lại lợi nhuận cho các quỹ đầu tư như thế nào. Cái thứ hai là có một cái đường thoái vốn nào cho quỹ đầu tư đảm bảo mức sinh nhật ít nhất là từ 3 năm lần khi các quỹ đầu tư đồng hành với mình.
Với những cái thông tin khá là cụ thể như vậy thì anh Tiến Đạt ạ, anh có phân tích và tư vấn gì thêm khi mà doanh nghiệp muốn tham gia trong các lĩnh vực, rất nhiều lĩnh vực hiện nay, nhưng mà cụ thể là lĩnh vực xe điện thì sao ạ?
Vâng, thì cũng xin phép là có đưa ra một số lời khuyên đối với những doanh nghiệp nếu mà tham gia vào lĩnh vực xe điện này. Thì cũng phải nói luôn là cái lĩnh vực xe điện này là lĩnh vực tiềm năng, nhưng mà lĩnh vực này cũng khá là khó khăn. Vì để mà chuyển đổi được cái thói quen sử dụng từ xe xăng sang xe điện thì nó không phải là đơn giản. Những cái big boy như ở trên thị trường mọi người có thể nói thấy thì ở trên toàn thế giới thì cái gọi là cái lộ trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện là đang diễn ra rất nhanh, nhưng mà nó gặp phải một số những khó khăn tại một số vùng. Những cái doanh nghiệp mà muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực xe điện thì đầu tiên là mình phải chuẩn bị, đầu tiên là chuẩn bị về nguồn vốn là cái tiên quyết. Cái thứ hai là phải chuẩn bị về mặt ý tưởng, tức là cũng phải chia sẻ với mọi người là cái lĩnh vực xe điện là lĩnh vực tới tay người tiêu dùng cuối cùng. Thì tới tay người cuối cùng thì gần như tất cả các phân khúc về mặt xe điện là đều đã có những cái doanh nghiệp lớn là bán số lượng sản phẩm lớn ở trong cái phân khúc đó rồi, tức là phân khúc trung học cơ sở cũng có, đại học cũng có, và người đi làm người đi chơi cũng có rồi. Chính vì thế nên là để mà xác định được là cái sản phẩm chủ đạo của doanh nghiệp mới thì cũng cần phải cân nhắc khá là kỹ lưỡng. Thứ ba là nếu mà đối với những cái doanh nghiệp mới vào thì cũng có thể nghiên cứu kỹ lại mô hình của các cái doanh nghiệp đã phát triển, đang phát triển ở trong thời điểm hiện tại, để có thể rút ra được một số những cái kinh nghiệm và một số những bài học để có thể cải thiện được cho doanh nghiệp của mình. Và lời khuyên của tôi.
Tính toán xem là cái thời điểm là nên thu hẹp hay là mở rộng quy mô, đúng không ạ?
Vâng.
Và hiện nay thì có rất nhiều kênh để có thể là kết nối các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và thương mại. Với tư cách là trưởng ban xúc tiến đầu tư của Hiệp hội Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hà Nội thì anh Tiến Đức có thể là tư vấn gì thêm đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay trong các lĩnh vực như vậy, thì có thể là cách nào để sử dụng cái nguồn vốn huy động được một cách hiệu quả nhất?
Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị biên tập viên Hà Nho. Đối với tôi đây là một câu hỏi rất là thú vị, và rất nhiều một doanh nghiệp khởi nghiệp muốn tiếp cận vốn muốn nghe. Thì tôi xin chia sẻ chi tiết và sâu như này. Để mà một doanh nghiệp mà muốn mở rộng cái sản xuất kinh doanh, đứng với vai trò là trưởng ban xúc tiến đầu tư của một hiệp hội ấy, để mà sử dụng một nguồn vốn hiệu quả, thì tôi sẽ lưu ý những cái vấn đề sau. Một là chúng ta phải xác định xây dựng một kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và mục đích sử dụng vốn, một cái lộ trình. Một là nếu muốn tiếp cận với ngân hàng thì chúng ta phải có lịch sử tín dụng và cái phương án trả nợ đúng hạn cho ngân hàng. Và đối với muốn tiếp cận với các nhà đầu tư là những nhà đầu tư, quỹ đầu tư, tài chính, tổ chức chuyên nghiệp thì chúng ta cần chuẩn bị một cái lộ trình thoái vốn rất là kỹ lưỡng và rõ ràng cho những nhà đầu tư. Và cái thứ hai là chúng ta cần phải xây dựng, cái này rất là mới, đó là xây dựng một chiến lược quan hệ cổ đông và cái truyền thông tài chính công bố thông tin thực sự phải là rất là minh bạch, và đồng thời là cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư để quảng bá hình ảnh và xây dựng cái niềm tin của doanh nghiệp trước mắt các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Và cái thứ ba là khi mà nguồn vốn của các quỹ đầu tư, nhà đầu tư vào rồi thì chúng ta cần phải có thiết lập một ban kiểm soát và một phòng quan hệ cổ đông thực sự là chuyên nghiệp và minh bạch. Tại vì sao ạ? Các khoản đầu tư của các quỹ đầu tư và nhà đầu tư chuyên nghiệp ấy, khi người ta xác định đầu tư vào một doanh nghiệp tiềm năng thì các nhà đầu tư thì hầu như sẽ trải qua các giai đoạn diễn biến tâm lý như sau. 4 giai đoạn chủ yếu là các nhà đầu tư, người ta sẽ phải biết doanh nghiệp, đến sự tồn tại của doanh nghiệp. Cái thứ hai là người ta phải hiểu cái cách thức vận hành của doanh nghiệp. Và cái thứ ba là đến giai đoạn tin, tin tưởng doanh nghiệp, tin vào tiềm năng phát triển của doanh nghiệp và tin vào đội ngũ, tin vào đội ban lãnh đạo có thể dẫn dắt các nhà đầu tư để người ta yên tâm đầu tư với đồng vốn người ta đã đầu tư vào. Và cuối cùng là giai đoạn yêu. Giai đoạn yêu như nào? Là giai đoạn mà các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư sẵn sàng đồng hành doanh nghiệp trong lúc giai đoạn khó khăn. Vì như chúng ta đã biết là kinh doanh hay đầu tư có lên có xuống. Thì việc xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp về ban kiểm soát và đội ngũ quan hệ cổ đông sẽ là cầu nối để tạo sự yêu giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp.
Những cái chi tiết, những cái từ khóa mà như anh Tiến Đức vừa cung cấp, đó là các cái quỹ đầu tư, các cái nhà đầu tư thì phải đồng hành cùng cái doanh nghiệp, lựa chọn để đầu tư vào một doanh nghiệp nào đó thì có cái quá trình là tìm hiểu, đồng hành và quan trọng nhất là gắn kết với nhau, có thể là đi với nhau được xa hơn khi mà cái hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ mang lại những cái lợi ích chung cho các cái cổ đông, cho các cái nhà đầu tư và bản thân doanh nghiệp, phải không ạ? Thế còn anh Tiến Đạt, anh có bổ sung một cái từ khóa nào khi mà với cái chủ đề của chúng ta hôm nay là vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp?
Vâng, thì sau khi mà nghe chia sẻ của anh Nhân Đức thì tôi bổ sung thêm một từ khóa, đó chính là một từ khóa, đó chính là doanh nghiệp khởi nghiệp thì phải luôn luôn sẵn sàng.
Thưa quý vị và các bạn, vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng hay cho các doanh nghiệp nói chung là câu chuyện lúc nào cũng mang tính thời sự. Đó là yếu tố cơ bản để khẳng định vị thế và yếu tố pháp lý của doanh nghiệp trên thị trường. Những câu chuyện từ thực tế và tư vấn từ các cái chuyên gia về tài chính, về hỗ trợ doanh nghiệp thì có thể là những cái thông tin hữu ích cho nhiều cá nhân doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn hai vị khách mời tham gia chương trình, đó là anh Đàm Tiến Đức, trưởng ban xúc tiến đầu tư Hiệp hội Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hà Nội, và anh Hoàng Tiến Đạt là giám đốc tài chính công ty cổ phần xe điện Pega đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.